Chúa cùng anh em
và cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó quét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Bấy giờ ông Phêrô hỏi: lạy Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? Chúa đáp: vậy thì ai là người quản gia trung tín khôn ngoan mà ông chủ sẽ đặt coi sóc kẻ ăn người ở để cấp phát phóc gạo đúng lúc đúng thời? Khi chủ về mà thấy đầy tớ đang làm như vậy thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ không đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ nghĩ bụng: còn lâu chủ ta mới về và bắt đầu đánh đập tôi tai tớ gái trẻ chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc làm không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ nào không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Anh em hãy sẵn sàng, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào Con Người đến. Sẵn sàng, tức là sẵn sàng cho giờ ra đi của mình. Một điều chắc chắn là ai cũng phải chết. Nhưng mà đang trẻ quá cho nên chưa nghĩ đến cái chết. Hay nói đúng hơn, nếu mà chết thì cảm thấy tiếc. Con còn trẻ mà, con trẻ sức sống còn nhiều, tương lai còn rạng rỡ. Bây giờ chết thì tiếc quá, không dám nghĩ đến. Nhưng mà anh em thấy không? Chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn. Khi mà cháy mini ở chung cư Hà Nội, bao nhiêu người chết? Gần 70 người chết. Trẻ em có, người lớn có, sinh viên có. Có mấy bạn tân sinh viên mà mới đăng ký nhập học, chưa kịp đi học, đã phải ra đi. Rồi chiến tranh, khi quân Hamas tấn công Israel, chết mấy trăm người, gần cả ngàn, rồi bắt cóc mấy trăm người. Và như vậy, chết tổ chức như vậy đâu ai chuẩn bị. Có những khi đang tham dự lễ hội mà, hiểu rằng là đang rất là vui, không ai nghĩ đến giờ của mình. Nhưng mà bất chợt quân khủng bố ập đến và bắt đem đi giết. Cho nên sẵn sàng là một tâm thế luôn kết hợp với Chúa, luôn kết hợp với Chúa Giêsu, để rồi giờ có đến bất cứ giờ nào thì mình có Chúa, thì khi có Chúa thì ra đi trong cách thức nào cũng không sợ. Thứ hai đó là sự cảnh thức. Thứ hai là luôn là phải người quản lý trung tín. Trung tín quản lý ở đây hiểu một cách thực tế, đó là quản lý tiền của. Các chú chưa có tiền nhiều thì hiểu đây là quản lý cuộc đời của mình, là sức khỏe, là trách nhiệm, là việc học. Thì bây giờ việc của chúng ta, cha mẹ đầu tư cho mình đi học thì học đến nơi đến chốn, chứ đừng có học một cách điều vời. Học cách điều vời là học chất chơi chơi, rồi không đầu tư để học cho thật giỏi. Cái mà chúng ta không có đam mê, đó là đam mê học cho giỏi, không có đam mê. Thì bây giờ làm sao đó phải đam mê học cho thật giỏi, để lỡ như không có đi tu được thì ra ngoài cũng có kiến thức và có khả năng để làm việc, để làm việc, để xây dựng gia đình hay là sống độc thân như vậy tùy, nhưng mà phải học. Rồi cuối cùng đó là không được bất trung, nhưng mà trung tín, ai cho nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều, và ai cho ít thì đòi hỏi ít hơn. Như vậy chúng ban chúng ta khả năng thì chúng ta phục vụ với tất cả tâm tình và lòng yêu mến của mình. Khi chúng ta nghĩ về thượng hội đồng, anh em có theo dõi không? Chắc không có giờ để theo dõi đâu. Thế mà theo dõi đọc không biết đọc chỗ nào, và đọc có hiểu không? Thượng hội đồng đang diễn ra tuần cuối cùng trước khi bế mạc. Ngày mai sẽ có thư chung để thượng hội đồng sẽ thông báo cho thế giới biết, cho hội thánh biết rằng là trong những ngày tháng qua thượng hội đồng làm gì. Còn bản văn chung kết thì chưa, phải là chờ năm sau mới có nửa chặng đường thôi. Phải chờ năm sau, tháng 10 năm sau nhóm họp thêm một lần nữa, rồi sau đó mới có được những bản văn chung kết. Bởi vì đây là những vấn đề lớn. Một trong những thượng nghị, nghị phụ hay là nghị viên thượng hội đồng đi tham dự thì trong đó có những người đến từ châu Á. Nhóm của châu Á tham dự thượng hội đồng gồm có 3 giám mục, và 3 đứng đó đều là hầu y, rồi 2 linh mục, 2 nữ tu, 2 giáo dân, 1 giáo dân nữ, 1 giáo dân nam. Trong đó giáo dân nữ là tiến sĩ Estela Badilla của Philippines. Trong cái tham luận của mình, tiến sĩ Badilla nói về việc hiệp hành ở châu Á trong vai trò lãnh đạo mang tính hiệp hành, mà cái từ mà cô mô tả đó là cởi giày ra, cởi dép ra. Tại sao lại cởi dép ra? Cô nói khi chúng ta vào nhà quyện, khi chúng ta vào đền thờ, khi chúng ta vào nhà người khác, chúng ta cởi dép ra. Anh em có cởi dép không? Đấy, chúng ta vào nhà quyện chúng ta cởi dép ra. Và hành vi cởi dép ra là một sự tôn trọng. Tôn trọng, tôn trọng đứng tối cao, Thiên Chúa hiện diện. Và trong Kinh Thánh có chỗ nào nói là ngươi hãy cởi dép ra không nhỉ? Môi-se cởi dép ra vì nơi ngươi đang đứng là nơi thánh, và nơi thánh là sự thánh thiêng cần được tôn trọng. Thế thì cái chỗ mà cởi dép ra liên quan gì đến với quyền bính, quyền lãnh đạo, leadership? Quyền bính bắt đầu bằng một sự tôn trọng, cởi dép ra. Tức là lãnh đạo không phải là dùng quyền để pha người khác, không phải dùng quyền để đập người khác, mà là tôn trọng. Cô kể một câu chuyện thế này. Cô nói rằng là trong tiến trình lắng nghe và nghe một phụ nữ Singapore, bà là một người mẹ đơn thân, có 2 người con, và bà đã nỗ lực hết mình để giáo dục 2 người con ấy trưởng thành, và bà cảm thấy mãn nguyện với những gì bà đang có. Thế mà những người xung quanh cứ nhìn vào và dùng cho bà một cái từ, đó là gia đình đổ vỡ. Gia đình đổ vỡ. Bà cảm thấy tổn thương vô cùng. Đối với bà, việc mà đã nỗ lực nuôi 2 người con trưởng thành rồi và mẹ con thương nhau thì làm cho bà hết sức mãn nguyện và tự hào với những thành công của con mình. Và sau khi nghe câu chuyện đó thì nữ đại diện này nói kể từ đó bà, cô không dám dùng cái từ là đổ vỡ nữa, mà là tôn trọng. tôn trọng, bởi vì họ tôn trọng một cách sâu sắc, cởi giày ra, thể hiện một sự lắng nghe, và lắng nghe đó biến đổi, thay đổi cách nhìn. Vì người đứng trước mặt chúng ta có thẩm quyền của một người đã lại nhận bí tích rửa tội, và họ là chi thể thân mình vào nhiệm Chúa Kitô, cho nên tôn trọng. Thứ hai là lãnh đạo mang tính thần khí, có tính thần khí, lãnh đạo trong Chúa Thánh Thần. Một giám mục người Ấn Độ nói rằng là tôi có vẻ có vấn đề với Chúa Thánh Thần, tôi hồ nghi liệu Chúa Thánh Thần có thể thực sự dẫn dắt giáo hội hay không, tại sao Ngài lại nói điều đó, và mô tả đó là sau công đồng Vatican II thì giáo hội đầy thánh thần và đầy uy tín. Nhưng trong thế giới ngày hôm nay, những gì mà đang diễn ra giữa lòng hội thánh là những gương mù gương xấu ở trong đời sống của hội thánh, làm cho hội thánh mất uy tín, càng lúc càng mất uy tín. Cho nên chính vì thế mà Ngài dùng cái từ là liệu là có vấn đề với chính thần không. Thực ra không phải là vấn đề với chính thần, mà là con người không đón nhận thần khí, quay lưng lại với Chúa Thần, cho nên làm cho hội thánh mất uy tín. Còn Chúa Thần vẫn có mặt và vẫn hoạt động ở những cách thức khác nhau. Và điều thứ ba đó là tham gia là một nhiệm vụ ngôn sứ. Khi tham gia bất cứ vào công việc nào trong hội thánh, hiểu là một sự tiên phong mang tính ngôn sứ. Cho nên anh em quyết định đi tu là một hành vi mang tính ngôn sứ. Ngôn là lời, sứ là sứ, sứ mạng, sứ giả, được sai đi để làm chứng cho sự thật, để làm chứng cho chân lý. Giáo lý là gì? Anh em hiểu từ giáo lý là gì không? Lý là chân lý, giáo là giảng dạy. Giáo lý tức là dạy về chân lý, mà chân lý là chính Chúa Giêsu. Đấy, cho nên nếu mà hiểu giáo lý là học về chân lý của Chúa, chân lý của trời, thì hay vô cùng. Còn nếu không hiểu từ giáo lý mà cứ nghĩ là cứ nói là giáo lý thì nó nặng đầu vô cùng mà rất là chán. Nhưng mà giáo lý là chân lý về Chúa Giêsu, về sự thật, về tình yêu, về ân sủng, về ơn cứu độ, đó là chính Chúa Giêsu. Thì hiểu về giáo lý như thế, chúng ta cảm thấy hân hoan vui mừng. Còn nếu không, cứ nói giáo lý là hỏi, thưa, đáp, rồi những chuyện rất là cổ xưa thì nó nặng nề. Tóm lại, anh em hãy tỉnh thức. Anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Và tỉnh thức là cởi giày ra. Đấy, cho nên chúng ta bước vào nhà viện, bước vào nhà đi thăm viếng, chúng ta cởi giày ra, một hành vi tôn trọng. Tôn trọng Thiên Chúa ở trong tôi, chào đón vị thần linh ở trong bạn. Thiên Chúa ở trong tôi, chào đón vị thần linh ở trong bạn. Nghe hiểu không? Thiên Chúa ở trong tôi, chào đón vị thần linh ở trong bạn. Hai vế là một, vị thần linh ở trong bạn cũng chính là Thiên Chúa. Chỉ có một thần linh duy nhất, chỉ có một vị thần duy nhất là Đức Giêsu Kitô, là Thiên Chúa thật và là người thật. Còn ngoài Chúa ra không có thần nào khác. Cho nên Chúa ở trong bạn và Chúa ở trong tôi, Thiên Chúa ở trong tôi, chào đón vị thần linh ở trong bạn. Cách nói, ngôn ngữ khác nhau nhưng diễn tả một chân lý, một đức tin, một sự thật, một lòng mến. Cho nên hôm nay học cái từ take off sandals, take off your sandals, cởi giày ra. xin Đức Trinh Nữ Maria đứng mà đã cứu mang đứng cứu thế, xin Đức Mẹ cầu nguyện cho chúng ta. Đứng mà Thánh Gioan Tây Giả nói, đứng đến sau tôi nhưng có trước tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dép cho người. Đó không xứng đáng cởi dép, không đủ phẩm giá để cúi xuống cởi dép cho người, tức là Thiên Chúa đó cao sang.